Già này cũng nghĩa là sống trong cái sự u tối mà triền miên bất tận, chẳng khiến cho mình chẳng có u não, tức là chẳng có vô minh, rồi cũng chẳng có tham, chẳng có sân, chẳng có si, chẳng có ngã mạn, chẳng có hà tiếng. Cái u não đây là những pháp cấu nhiễm của A La Hán. U não tại vì thực sự các vị Bồ Tát á lấy chúng sanh u não, chúng sanh là u não của mình, thành ra cái u não đúng nghĩa là khi nào có phiền não, có cấu trượt thì có nghĩa là người đó còn tham, còn sân, còn si trong cái bản ngã. Bồ Tát có ly tham không? Bồ Tát không có ly tham. Cái tham Bồ Tát là đại tham. Tham là tham cái pháp của mình tộc, tham là cái pháp đầy đủ tất cả mọi pháp để lợi lạc chúng sanh, và cái tham Bồ Tát là tham lớn, không phải tham bình thường, nhưng mà cái tham nó không có bản ngã. Cái tham đặt trên cương vị Bồ Đề Tâm, nó trở thành cái đại tham. Cứ phải nói là Bồ Tát có tham lớn rồi mình cứ nói cầu tham sẽ lớn, có đầy đủ bản ngã từ cái tham nó đầu vậy ta. Cái tham đó là A La Hán, thành ra nói là Bồ Tát nó không loại pháp A La Hán, tức là nó vẫn trừ tham, cái những cái tham theo loại A La Hán có, tức là cái tham phải xả ly hết tất cả những dính nửa bản ngã, phải xả ly hết. Giờ tham là tham những cái muốn lợi lạc cho chúng sanh, phải có cái tham đó thì mới là hai tụ sau nó mới thành. Thế là cái Bồ Tát mà xả ly luôn cái tham mà lợi lạc chúng sanh thì thành ra cái tham có A La Hán rồi.
Hồi lúc mới phát tâm ra làm gì á, phát tâm Bồ Tát, nhưng mà chập mình hồi thấy nhiều quá hay sao, hồi ngại nhá, vô đó
rồi. Nó thối tâm á, nó thối tâm, thành ra phải niệm Phật nhiều lần để nó bốc thối á. Phải Bồ Tát là niệm Phật mới bốc thối, nãy nói rồi. Thấy không, phải niệm Phật nó còn mình chưa Bồ Tát, thành ra phải niệm tâm Bồ Tát, thành ra nó nhiều lần đại thừa đó. Chứ mình cứ tạo Phật mà nó thối tâm hoài á, là tại vì sao? Giờ có niệm Phật nhiều cũng thối tâm à. Lý do tại sao? Là Bồ Tát chịu luyện. Cái cửa ngõ vào đại thừa là cửa ngõ Bồ Đề Tâm, là dâm thấp Bồ Đề Tâm là tu vô thiện pháp thị chư ma đạo. Thị chư ma đạo tức là thành pháp ma đó.
Yeah.
Tu thiện pháp thì mình tu là thủ tức, tu bất tịnh thì thành là ma, nó không bất tịnh nào. Tên nào ở đó là không có Bồ Đề Tâm là tu thành ma. Trong kinh nó nói thành ra cái căn bản, mà căn bản đó thường thường á, thời Việt Nam mình nó không chịu giảng, nó chết. Cấm đầu cổ nó pháp môn à. Cấm đầu cổ vô pháp môn, nó pháp môn nó pháp môn thì môn nào, cái thực sự nguyên thủy pháp môn nó cũng giỏi, đại thừa pháp môn nó cũng giỏi, pháp môn mà nó không có gốc.
Cũng có nhiều thầy giảng với thầy như thầy Minh Quang có giảng, thầy Thiện Huệ
mấy thầy bên ngoài Bắc á thì giảng. Hồi xưa mấy thầy Bắc cũng không giảng, qua đây mà đụng cái tàu luôn mà Phật giáo với Tây Tạng nó phổ biến nhiều á, Tây Tạng phổ biến là mặt tông nó toàn là Bồ Đề Tâm không à. Thành mấy ông đọc cái tài liệu từ ảnh hưởng mấy là coi là sách tàu xưa nó có nói hết. Thế chết mà xưa mà Việt Nam qua tới Việt Nam thì không ai nói chứ. Mấy Việt Nam nó chỉ phá cái phương tiện thôi. Rồi nó quên cái căn bản đi. Ông nào cũng dạy cách ngồi thiền sao, cách làm sao chứ sao, tức là đủ cách hết trơn rồi, mà cái gốc á là không có nhau để gặp thôi. Thành nó tu thời gian đó, người ta nhảy quân thủy hết, nhảy quân thủy, tại quân thủy, cái nguyên thủy thì cái pháp nó cũng vậy đó, nó rõ hơn, nó lại khác. Thành ra thành nó phải họ không biết, họ phải nói đại bi điều nói hết, nhưng mà cách tập sao thì không có đề cập. Thành nó là tu cái gì phải đại bi, phải là thương chúng sanh, nhưng mà tập nhau cái thương nó làm sao là phải hiểu cái luyện tâm từ của bên nguyên thủy nó luyện với mục đích gì ha, còn luyện đại bi của bên đại thừa nó luyện mục đích gì, chứ luyện tâm chỉ luyện cái như nó là mục đích đó, là tại vì nó tập cái huệ khô càng, cái huệ nó khô quá, người chính con người nó cũng khó chịu nữa, nó hòa hợp thế gian không nổi, tại nhiều khi nó phải tập lại bi tâm nó mát lại chút, mục đích lợi cho nó chứ không có lợi cho ai hết đó. Nó vô tập là luyện tâm từ trong mấy bằng tê rồi giảng nó có nghe không? Thầy nhớ điểm bằng tê đi giảng điện tâm từ đó. Nhân từ thì ông ta nói chứ mà mình rải tâm từ cho những người thân thuộc mình, rải cầu cho chúng sanh được an vui hạnh phúc, không có nã gì rải vậy đó, đứng cương vị gì rải vậy, đứng cương vị cả trên ban bố cho cả dưới,
có ngã lớn của trời đó,
không phải nó cái ngã, nhưng mà cái đó là cái tập để tâm thoải mái, tâm mát thôi, thấy không? Còn những người kia là lánh khổ cho chúng sanh người ơn sẵn sàng xả mạng hy sinh, chúng sanh nói chuyện nó hoàn toàn xả bỏ mình mà tập rõ ra, trong cái tập họ có cái bản ngã rõ ràng, cái diệt ngã rõ ràng, mà rõ ràng nó chịu hướng khác, họ đứng được cái dưới họ cũng giữ cái tên. Còn cái này họ lấy ở trên để nãy dưới, tại chữ tâm họ tập nó khô quá, họ làm cái gì cho chữ ước ác thì họ căng bằng cái tâm họ lợi thôi. Thầy hai cái tập mấy thầy bắt đầu mình cũng lên em pháp sĩ giảng hoài, tôi nói mấy thà giảng, nếu mà giảng bồi tâm cho nó tới nơi tới chốn này, mình lấy không sĩ giảng nó không có lợi cho dân dân Phật bồi tâm, không được ngồi cầu mong cái chúng sanh rồi mình gánh khổ được không, chưa. Thành ra bên tại thừa nó dạy, nó nói tâm bi phát trước, tâm tự phát sau. Thành nó nói là cái bát mà những cái pháp của bạn nói là hít vào là mang cái khổ chúng sanh vào, thở ra ban an lạc chúng sanh, tức là bi nó trước. Cái người như vậy mới sao o ngã được. Thành ra cái lối hít thở của mình đây bạn nó dạy đầu tiên là hít vô, tưởng chúng sanh tức nặng, mà nó không nên tập mang cho người ta trước, mà tập lánh cho người ta trước. Nó nói đàng hoàng trong cái pháp đó, nó nói là hết vô
mấy khổ đi
các bạn, không thành giờ mình hết nhận hết cho thành được an nữa. Rồi khi mà thở ra đem tất cả sự hạnh phúc, công đức, cái sự an lạc, cái trí tuệ của mình, bao nhiêu phát nguyện hướng chúng sanh hết, tập như vậy đó ha, thì nó là tập người ta không là tập cho vậy thằng á, tập như vậy đó. Còn bên kia đó là rải ban đó, cho tập từ trước, họ tập theo từ bi xã, nhưng mà cái lối bồ tâm bên tại bi tại vì đấy bi làm thể, chứ không phải từ làm thể, hay là bi làm thể đó là phải gánh khổ, chịu khổ chúng sanh, tập khổ trước. Thành ra trong này nói là nhắc lại là đại trí chủ nè, các cùng khổ nè, khiến các quần sinh ấy đêm dài chẳng ưu não. Thì chúng sanh ưu não là bởi vì năng lực là tham sân si ngã mạn nghi ngờ, là năng lực ưu não. Mình diệt được cái đó thì chúng sanh ăn vui à, chứ không phải là thành ra mình ban cho nó là ban cái gì, ban cái cách để diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt ngã mạn, thì cái tức là bố thí cái đó gọi là bố thí rút ráo của chúng sanh. Còn những cái bố thí khác nó gọi là cái bố thí phương tiện để nhiếp độ từ từ, dùng phương tiện cách để mình đưa chúng sanh đến cái gì mình mong mỏi mình muốn. Thành ra muốn diệt cùng khổ chỉ có diệt cách đó thôi. Đêm dài chẳng ưu não, sức sanh các thiện căn. Rồi sau khi mà diệt ưu não chúng sanh rồi đó, thì lúc nhân cái phương tiện đó mới làm chúng sanh phát ra những thiện căn. Thì cái thiện căn mà thực sự gọi là đối đạo Phật mà thiện căn đúng nghĩa nhất đó, nó chỉ là cái thiện căn của Bồ Tát thôi. Còn hai thiện căn khác á, theo mà qua tới vấn đề Bồ Tát thừa thì nó chê. Hai những thiện căn khác là thiện căn của thanh văn viên giác á, thì qua tới vấn đề Phật đạo cuối cùng á, thì họ chê hai thiện căn này là thiện căn này nó gọi là thiện căn không có rút ráo. Mà thực sự ra trên cái đạo trình của Phật pháp mà thuyết á, thì người ta vẫn chấp nhận rằng là có ba cái loại căn tánh, ba thiện căn này nó gọi là thiện, cái thiện căn của thanh văn. Vào sau nó vẫn vượt qua cái khổ, nó đạt được cái cứu cánh lúc đó niết bàn của ảnh. Một thứ hai là những cái pháp thiện mà gốc rễ mà phải tập là thiện căn của viên giác, là cái thiện căn của vượt pháp nhị nhân duyên. Và cái thiện căn thứ ba ha, thiện căn thuộc về thiện căn của Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà trong đạo trình rốt ráo của Phật á, thì một thứ á chỉ chấp nhận chỉ có nhất thừa thôi là thiện căn của Bồ Tát. Còn hai cái thiện căn khác gọi là thiện căn là quyền thừa, tức là cái phương tiện tạm thời trong chúng sanh đó, bây giờ nó không có căn tướng khác, bắt đầu đem cái này là cái căn bản để có cái nhân chủng đi diệt tạm cái khổ cho thấy trước mắt, rồi sau này bắt đầu là dùng những phương tiện khác để quá độ chuyển thì họ qua đường khác.
Thầy thì nói chuyện này chữ Bồ Tát không thôi, mà thầy nói chỉ thanh văn duyên giác người ta dùng thứ Phật thì dùng chữ quyền thừa, nhưng mà thầy Bồ Tát cũng có Bồ Tát quyền thừa thầy. À. Bởi vì cái nó là mình còn thấy có người được độ, còn thấy
à, cái Bồ Tát không
có chưa tâm mừng mất
không phải, mình nói cái Bồ Tát là đi tới lúc đó là thành Phật. Đương nhiên là Bồ Tát sơ địa nhị địa tam địa nó còn Bồ Tát đúng đó, tự nhiên Bồ Tát này nó vẫn còn cái mê hoặc vô minh, làm sao mình làm cái gì rốt ráo được,
thì thôi ba lục quan hỏi Bồ Tát mà bát địa này mới
phải thành ra thiện căn á, tức là cái gì là nguồn gốc rễ những cái thiện pháp để từ từ nó thành Phật. Còn cái Bồ Tát quyền thừa, phải nói là Bồ Tát quyền thừa có nghĩa là Bồ Tát trong cái điển đúng nghĩa là quyền thừa đó là Bồ Tát thị hiện cái phương tiện quyền xảo thôi, chứ không phải là còn lộ trình Bồ Tát là phải tu tập từ pháp này pháp kia, nó không phải là quyền thừa, nó là những step. Nó không kể là quyền thừa, cũng như là từ bước bậc chân này qua bậc chân kia, nó không phải là quyền thừa. Cái như lộ trình mình phải đi như vậy, nó không phải là quyền. Còn quyền thừa của Bồ Tát á, tới Bồ Tát thì những cái phương tiện khác nhau, mà nó không phải là pháp rốt ráo để độ sanh, chẳng là đưa cái pháp nhân thiên cho người ta. Nó gọi là Bồ Tát quyền thừa, tức là đưa những cái thừa đó không phải là cái thừa rốt ráo cho người ta. Còn như mà anh lên dầu dẫn anh bắt đầu anh phát một đại tâm đi nữa, thì vẫn là đi pháp về chánh hạnh chánh tánh. Anh đi dầu đó là sơ cấp, sao không là quyền được? Nhưng tại vì mình phải bước lên vậy mà mới đi được chứ, đi lên. Thành không có thể quyền.
Tại con nghe thầy Minh Quang giảng là Bồ Tát quyền thừa là bởi vì còn
tâm không phải
tịch, chưa có tham muôn không tịch.
Không phải. Cái quyền thừa là cái phương tiện thôi. Phương tiện quyền xảo của Bồ Tát. Còn cái thứ tập mới là pháp môn. Mà không thể quyền xảo được. Bây giờ kêu anh nhảy lên đường là nhảy. Anh không có chân sao nhảy. Thấy không? Thứ tập là pháp môn. Thật cái pháp môn này nó thực sự nó viên mãn từ đầu đến cuối. Nhưng mà bây giờ từ đầu nếu Bồ Tát mà căn tánh cao thì có thể ngay đầu đã ngộ rồi. Nếu không ngộ thì tôi còn một cách nữa đưa cho anh lên bậc thứ nhất, rồi lên bậc thiền định, lên bậc thứ hai, bậc thứ ba. Thì cái này nó gọi là cái những cái phương pháp, tất cả những phương pháp đều là quyền xảo hết á. Nhưng mà không thể gọi là Bồ Tát quyền thừa khi nào họ dùng cái những cái phương tiện thiện xảo để mà họ độ cho người ta. Có thể đưa pháp nhân thừa, không phải là đưa pháp Bồ Tát, đưa pháp nhân thừa thì nó trở thành quyền thừa của Bồ Tát, như mục đích đưa nhân thừa, nhưng mà đây là cái quyền phương tiện để đưa vào con đường Bồ Tát.
Rồi con nghe con tổ gì thấy cái thiêu quá, là bởi vì mày nói là mà quyền thừa là bởi vì nhất mình không, mình còn thấy người được mình độ, còn thấy mình độ người ta
không, thì cái đó là Bồ Tát thôi, cái đó nó nói là cái Bồ Tát như là chưa thành Phật, thì toàn bộ cái Bồ Tát từ dưới cái quan niệm gì, toàn bộ những cái Bồ Tát đều là quyền thừa hết á, lên cái pháp nhân địa luôn, là chưa thành Phật làm sao mà rốt ráo được. Thì là quyền thôi.
Nhưng mà không thấy thì mình
cứu. Vậy nó không có, không có Bồ Tát nào không quyền thừa, thằng không cần đặt, không cần đặt trên đời Bồ Tát nữa. Tại vì bây giờ chẳng hạn như chỉ có Phật mới đốt ráo thôi, mấy ông kia cũng là quyền thôi. Giờ lên tới thập địa đi, Bồ Tát thập địa cũng là quyền. Thì nếu đã cái Bồ Tát nào cũng là quyền thừa, đặt quyền thừa làm chi nữa? Thì có Phật mới là viên mãn. Nếu mà đặt vấn đề mà viên mãn đốt ráo hết trơn á, thì mới gọi là không gọi là Bồ Tát là quyền thừa, là chỉ có Phật địa thôi. Thì mà đã có Phật địa rồi, đã có từ Phật rồi, thì ông cần phải đặt lên người Bồ Tát nữa. Thì ông ta gọi là Phật chứ đâu phải ta nói là Bồ Tát không quyền thừa đâu. Thành ra Bồ Tát á, thì nghĩa là nếu Bồ Tát nào nếu chỉ quyền thừa thì Bồ Tát nào cũng là quyền thừa rồi. Thành ra cái quyền thừa nó không cần phải nói nữa. Đây nhà xuất sanh các thiện căn á, thì nó nói là thiện căn ở đây đó. Phải nói rằng là trong cái này đó, thì nói rằng là thiện căn mà cho qua cái bài nguyện ở trên đó. Thì phải nói là xuất sanh thiện căn là thiện căn này, thiện căn của nhất thừa. Thiện căn là trên nó Bồ Tát thừa. Là đây là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là trên nó sinh thọ. Thiện căn này nó ngoài thiện căn này nó loại bỏ thiện căn của mấy cái thừa khác. Thiện căn của nhân thừa, thiện căn của thiên thừa, thiện căn của a la hán thừa, thiện căn của di thừa thì loại bỏ, thành tổ bồ đề quả, thành đã dung bồi thiện căn đó để mà thành tổ bồ đề quả. Thành thử ra đó, cái pháp môn định độ này đó là cái môn thành Phật. Thành ra cái trợ mà nó mạnh nhất của pháp môn định độ này là cái bằng bồ đề tâm. Mà cái điều kiện mà sanh tịnh độ thì không cần bồ đề tâm, nhưng mà trợ không niệm Phật mà niệm Phật cho nó thật là tự nhiên là ngon, là lẹ mà mau á, là người đó nên có bồ đề tâm thật lẹ đó. Vì thực sự cái anh mà không bồ đề tâm là luôn luôn là dính chặt với Phật à. Tại vì là thượng cầu Phật đạo dính chặt với Phật, mà thực sự mình xét lại cái vấn đề mà không có dính chặt ăn cái gọi là trong tứ uy nghi mà không nhớ tới Phật. Cái gì mà không nhớ tới Phật á, trong bồ đề tâm mà trong cái là luôn luôn thượng cầu Phật đạo là mình thiếu, không có dính với Phật mà sao cầu Phật đạo được. Thành ra mà lúc nào cũng dính chặt với Phật á, anh niệm Phật tâm mũi rất là dễ. Cái tâm nó có sẵn nó dính với Phật rồi, niệm nó dính liền à. Chính vấn đề mình niệm hoài mà nó không dính, là tại vì trong mình bỏ nhiều quá, chỉ có lúc niệm mình mới nhớ thôi, còn nó mình đi đứng nằm ngồi tắm rửa ăn uống gì không bao giờ nhớ. Do đó là tập niệm Phật nó bị trở ngại, là tại vì thực sự anh có hồi tâm á, là cái trợ đầu tiên á, cái đầu tiên đầu tiên thượng người Phật đạo là lúc không bao giờ là Phật. Tâm mà lúc nào 24 là Phật, ta nói cái gì niệm vài ba tiếng nó cũng vui, thì Phật tâm muội cũng dễ hơn người ta nữa. Lý do tại sao mà cứ niệm hoài nhưng hoài mà cứ bị tình trạng đó, là lý do thực sự bồ tâm không chịu tập, bồ tâm không tập á là cái tâm nó không dính với Phật. Đương nhiên là có thể là dính với chúng sanh, nhưng mà cái pháp niệm Phật tâm mỗi nó cần dính với Phật đầu tiên. Thầy cái đương nhiên thì sanh ra thành được, nếu con thành chánh giác lấy hiệu là vô lượng thọ, cái này là ngày phát nguyện luôn ha. Ngày phát nguyện là ngày muốn sau này chư Phật thọ ký mình, thọ ký bằng danh hiệu này. Chúng sanh nghe hiệu ấy đều sanh trong nước con. Hay gì là sao, là bao nhiêu con nguyện ngày tu mà mình ngày phải lấy cái đẳng cái danh để ngày tu, thành ra ngày phải có cái biệt danh để ngày trụ cái công đức ngày rộng ngày lúc này ngày chưa thành Phật, mà phải trụ công đức ngày chỗ đó trước. Bây giờ thành ra khi mà ngày phát nguyện này đó, lấy hiệu Phật đó là nguyện là thành ra chư Phật mười phương, khi mà thọ ký ngày là thành Phật. Mà đúng như vậy, hồi xưa mà lúc mà tôi có thời gian tôi mặt tông á, thì lúc đầu là anh tôi chưa không gặp được sự vụ chính thức. Tại sư phụ trong Long Việt Nam mười mấy người mười mấy dạng người là đệ tử gì đó, nhưng ông chỉ thọ quy thôi, mà ông dạy chính thức nhưng mà tông có 8 mạng à, ông nó có 2 mạng là tại gia, 6 mạng là xuất gia. Thành lúc tôi mới tông tôi học qua một cái ông đệ tử của ông, thì ông nói bây giờ sư phụ nó không còn ở Việt Nam nữa, thì chỉ dẫn sư huynh dạy thôi. Ông dạy tôi cái pháp mà không phải là cái pháp ông tập, mà ông chưa chứng cái pháp, mà ông lấy một cái pháp khác, mà cái pháp đó là pháp mà ông phụ chứ sư phụ chứng cũng dạy mình. Tại thấy sư phụ trước cái pháp nó ngon lắm, nên là nên tôi tập hoài mà nó không thành. Tại vì ông không có chứng pháp, mà ông không có khả năng giống như ông thầy là ông A-sa-lê, thì ông giao pháp nào cho cũng thành hết trơn á. Mà trong khi pháp ổng là ông giao cho mình. Tôi tập chừng 5-6 năm mà ông thành. Sao nào mới thú thiệt phải không? Là tôi mới gặp ông lợi. Ông nói sao mày tập sao đuổi hoài. Tao nói pháp này xưa sư phụ tập linh lắm rồi phải không? Tao mới đi mà tao dạy cái pháp tao tập cho mày. À, đập một thời gian, làm thời gian cái là bắt đầu là ở trên nó được ở trên quán đảnh rồi, thì ông đem lại, ông ra từ ông xuống tìm, lúc đó ta đã học rồi ông biết, là học vị sư, xuống tìm, ông kêu quán cà phê, nói bây giờ đặt cái pháp danh này, ông nói pháp danh ở đâu vậy, ông nói ở trên, ta kêu cái pháp danh này đưa cho nó, ta mới nói, ta nói pháp danh không phải là tự nhiên mà muốn đặt đâu, nghe không, cái pháp danh này hồi xưa đó là tu pháp và kiếm được. Nhờ cái pháp danh này, dùng cái pháp danh này, trong cái pháp danh này đó, trong cái đời nào đó là chứng được cái pháp đó có thể là gần tương ứng với cái pháp mà ông mới giao. Thì khi mà người ta đặt là người ta lấy pháp danh cũ để đặt cho mình, ở trên nó đặt lạc vậy chứ không phải là muốn đặt lạc. Ông mới nói, thành ra sau này mình đọc cái câu này nè, mình mới nói là trong thực sự trong cái pháp danh mình tu, khi mà tu thành tựu một cái pháp á, cái tên mình tự nhiên có công đức à, nó ngộ lắm, cái tên nó có công đức, cái hàng như này một lương thành pháp, bây giờ đọc một lương tự nhiên nó có lực, ma quỷ nó nghe nó sợ, nó thành ra khi mà công đức mình thành á, là tự nhiên là tất cả những cái gì tay chân mặt ấn cái dấu chi mình đi nó cũng có công đức nữa, cái nhà mình ở nó cũng công đức, ai tu đó cũng là ngon nữa, cái chỗ mình tu ai lên tu nó cũng là mau thành nữa,
cũng là cái thụ hết,
mà thành ra cái danh mình nó cũng có công đức nữa, thành ra khi mà ngày phát tạo tùy theo mà phát danh nguyện lên thành Phật, phải nói là mình nhớ là cái đó để chị thực sự khi mình tu cái kiếp nào mình thành tổ cái tên đó nó thành một cái lực, thành nếu mà cái lực đó những kiếp sau mình thấy dùng cái tên đó mình tu nữa thì cái lực nó càng lúc càng mạnh, lực trong cái tên nó càng mạnh thì thành ra hồi xưa ông nói rồi, mới nói là trong dòng phái mình mà đặt tên là thì cái tên này là cái tên những kiếp trước tu Phật pháp này đã đặt, trong vô hình nó thấy cái tên nó đặt lại cho mình, ông thầy mà thành nó phải không đặt tên mình đâu, ông nhập định coi rồi nó coi rồi kiếp nào nó đắt không, kiếp nào nó đắt cái tên gì,
nhiều thầy đâu có đăng nhập định như đặt từ
thì đó là nam thầy đó là mấy thầy thường theo vậy, còn đó cái tay mà đúng như mặt tông là ai sợ lấy thứ thiệt á, nó đặt mình á là hoặc là nó không có năng lực gì hộ pháp là nhắc cho biết à, những kiếp trước tu nó nhờ là làm cái đàn kết hộ pháp rồi tới coi kiếp trước nó tu cái gì, họ giao pháp là phải đúng căn tánh rồi đó chứ phải giao tầm bậy nữa, phải đúng pháp những kiếp trước họ đã tu rồi thì cái tu kiếp này cho lẹ, thấy không, rồi nó kiếp trước nó tu cái gì đầu giao pháp đó căn tánh gì đặt tên, tên tại đầu không lấy cái tên nó đặt lại mình nhưng mà chỉ đổi lại cái dòng thôi, tên dòng thôi, có tên cũ vẫn là tên là của mình nhưng mà đổi tên dòng thôi, chẳng hạn như là cái dòng này chẳng hạn như bắt đầu bằng chữ Hoàng thì theo chữ Hoàng nhưng mà lấy cái tên cũ để sao chữ Hoàng tại cái vậy đó, thành ra mỗi lần khi mà cái tên nó đã có lực rồi, cái tên nó ngay kiếp này đó có nhiều người ai mà kêu được cái tên nó niệm cái tên nó tự ta cũng được lực nữa, rồi bây giờ sao người đó tiếp tục lại tu cái pháp đó nữa, tu pháp nữa họ đắc nữa, cái tên nó càng có lực mạnh nữa, thành ra cái kia là họ viên mãn bao nhiêu công đức đó, cái tên nó giống như cái bất hiệu Đức Phật đó, nó có một đại năng, nó đại công lực, công đức đó, ai mà tụng niệm đó, nó có cái bao nó hộ trì mạnh liệt đó, mặt bao người nó xài cái vụ đó, còn bên Hiện Giáo không biết, Hiện Giáo là không biết đâu, Hiện Giáo tại vì mà khi mà ông nói ủa cái tên này tại sao có mà tại sao bên chư thiên kêu ông đặt nữa, xuống nói là nói nó pháp danh gì đó, cái là tôi nhớ tên nó, tôi nhớ thì mà tôi không tên nó sao tôi bỏ dòng phái rồi. Thì ổng mới giải, ổng giải tên ổng cũng vậy, tên ổng hồi xưa sư phụ dạy sư có giải rồi, ổng nói tại sao tên mà ổng mấy đời quốc sư nha, ổng chưa ngu, ổng tu ổng thấy đời mấy đời vua tàu quốc sư không à, ổng tôi pháp lẹ dễ sợ luôn á, thành ơi mày nói nè, thành ơi ví dụ nếu mình có mình nhớ hay khi mình tắt cái gì đó thì toàn bộ chúng ta đắt hết chuỗi mình cầm nó cũng linh đó. Cái gì mà mình áo quần mình linh hết á, ai mà vô cũng linh hết trơn á. Thành ra con này á họ lấy danh, tại vì cái danh đó nếu mà kiếp sau mà họ cái danh này nó mất đi họ tập danh khác thì công đức nó tụ qua chỗ khác, nó thành nó chia, thành ra ngày phát nguyện nó nghĩa là nếu con thành đánh giác á thì lấy hiệu là vô lượng thọ, giờ kiếp này mà ngày luôn luôn lấy pháp danh là vô lượng thọ vậy đó, và khi mà cái người pháp danh khi mà ngày thành Phật á thì đó là thành là vô lượng thọ Phật, còn bình thường cái đó là cái hạn như là tên gì cái thích gì đó, thích vô lượng thọ gì đại khái gì đó, đại khái gì những cái gì thí dụ vậy đó, tùy theo cái họ thì mức độ cái tên, nhưng mà cái pháp danh của họ nó luôn luôn nó có tiềm ẩn để không biết có tụ thêm thấy không, thì khi mà thành luôn thành Phật rồi đó thì lúc đó bao nhiêu công đức nó tụ vô danh hiệu đó, nếu mình muốn danh hiệu làm được sanh thì bắt buộc phải tu danh hiệu ngay lúc mình phát tâm để công đức nó tụ vô đó, bao nhiêu cái nỗ lực mình dồn vô đó, hàng như bây giờ sau này mình hàng như mình tuyên thuyết thành chú về chuỗi đi, thì lúc mình tu là sao đời ăn tu về chuỗi là như kết vô chuỗi